Sử như vậy được xem như là một chiến trình quan thạch của một chúng ta gọi là một chuỗi dài hành động, một chuỗi dài tác động. Có thể nói rằng không thể nào mà nhắc đến chữ hữu mà chúng ta không nói đến sự phân chia theo cái nhìn của Ngài Bút Thất Khô Sát. Nếu mà quý vị nhìn vào thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên mà Ngài Bút Thất Khô Sát trình bày, thì Ngài trình bày theo ba đời sống. Cách trình bày ba đời, khi Ngài nói từ vô minh và hành, thì Ngài trình bày về một đời quá khứ và hiện tại gồm có danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu là đời sống hiện tại, và sanh và lão tử là đời sống tương lai. Tức là thập nhị nhân duyên được trình bày trong cái thời gian được tính là ba kiếp sống nhập lại. Trong ba kiếp sống nhập lại thì thưa quý vị, mặc dù đời trước, đời này và đời sau cũng như nhau, nhưng mà đời trước thì chúng ta nhìn vào khía cạnh vô minh và hành, và khi nhìn vào khía cạnh hiện tại đó thì chúng ta nhìn vào một cách chi tiết hơn, một cách máy móc hơn. Chúng ta nhìn vào danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Và khi mà nhìn về đời sống tương lai thì chúng ta nhìn vào sanh rồi lão tử. Nói một cách khác như vậy, khi mà nói là vô minh, hành và thức, tức là ba chi phần ở trong quá khứ, thì có nghĩa là do vô minh ở trong quá khứ tạo thành nghiệp, và do nghiệp đó tạo ra thức tái sanh, được xem như là một chu kỳ của quá khứ. Rồi cái chu kỳ hiện tại gồm có sanh, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu là hiện tại. Rồi từ cái hữu đó dẫn đi tái sanh trong tương lai, thì cái kiếp tương lai gồm có sanh và lão tử. Như vậy nói đến ba đời, nhưng mà ba đời đó với ba cái nhìn khác nhau về đời sống. Mặc dù hiện tại bây giờ sẽ trở thành quá khứ, và cái quá khứ hôm nay đã là hiện tại quá khứ, cái quá khứ ngày hôm qua nó cũng đã có thời gian và tương lai. Tuy nhiên khi mà nói phương diện thời gian, nhìn vào hiện tại vấn đề này hoàn toàn khác, và nhìn vào tương lai hoàn toàn khác, nhìn vào quá khứ hoàn toàn khác. Lấy một ví dụ như vậy là nói đến hành động, và nói đến hành động thì trong quá khứ gọi là hành, nói đến cái nhân của hành động thì trong quá khứ chúng ta lấy vô minh, nhưng mà nói đến cái nhân hành động trong hiện tại, cái phiền não trong hiện tại thì chúng ta lấy ái, cho nên chúng ta không nói đến vô minh. Và do vậy chữ hữu ở đây tức là một tiến trình hoàn chỉnh của sự hiện hữu trong hiện tại này. Và khi nói đến chữ hữu có nghĩa là chúng ta nói đến một cái chung cuộc của hiện tại. Chung cuộc hiện tại đó là gì? Là từ chỗ có lục, có thân ở đây, có thân tâm, có danh sắc, có lục nhập, thì chúng ta mới có xúc, có thọ, có ái, có thủ. Và hữu là dẫn đến sự tạo tác các nghiệp để trở thành hiện hữu. Hay nói một cách khác, chữ hữu có nghĩa là những cơ năng sinh hoạt của đời sống được xem như là tạo cái nghiệp ở cho đời sống tương lai. Do vậy chữ hữu khi mà nếu quý vị nhìn vào bản đồ thập nhị nhân duyên mà chúng tôi đã cầm trên tay đây, thì quý vị sẽ thấy hai khoen cuối cùng là sanh và lão tử được dùng để diễn tả đời sống tương lai. Nó cũng là một sự diễn tả hoàn chỉnh, sự hoàn chỉnh, sự bắt đầu và thống nhất. Nhưng mà từ thức tạo ra danh sắc, tức là khởi đầu kiếp sống, cho đến thì như vậy tại sao cái đời sống hiện tại này không chấm dứt ở lão tử, mà chỉ có lão tử được nhắc trong cái sống tương lai? Tại vì lão tử là kết quả của sự sanh. Và do vậy nó có một chút hơi lắc léo ở tại đây, là khi chúng ta dùng chữ hữu, thay vì chúng ta nói đến hành là hành động, thì chúng ta nói đến chữ hữu là chỉ cho sự hiện diện của đời sống này. Rất ít khi chúng ta gặp một chi pháp mà tương đối là khó nghĩa và khó nói yêu thật nhân duyên. Bởi vì như trong 12 chi pháp này, duyên về thời gian đã là vấn đề phức tạp. Thời gian là một vấn đề rất là phức tạp. Có thể nói rằng không thể nào đem từ vô minh cho đến lão tử gom vào trong một kiếp sống được. Tại vì sao vậy? Tại vì quý vị thấy một cái quen thứ 11 là sanh, cũng là khởi đầu một kiếp sống, và cái quen thức như cho danh sắc cũng là khởi đầu một kiếp sống. Như vậy thì nội ở trong 12 vòng này, chúng ta nội nó nói đến 3 đời sống khác nhau. Và chữ hữu chúng ta lặp lại lần nữa là nói đến một cái nước sống hoàn toàn. Vì theo trong kinh điển của Đức Phật dạy, cuộc sống mà chúng ta được xem như là hiện hữu tại đây là tất cả đều là dựa trên hai, dựa trên ba yếu tố: nghiệp, quả và phiền não. Phiền não là nhân rồi tạo ra nghiệp, thì cái nghiệp đó nó có quả nên trở lại phiền não và nghiệp. Nhưng mà trong ba cái nghiệp, quả, phiền não này thì điều mà nó hiện, điều mà nó trình bày cái bản chất của đời sống lớn nhất đó là nghiệp. Phiền não chỉ là cái nhân sâu kín ở bên trong, và quả nó chỉ là kết quả của nghiệp mà thôi. Nói tóm lại, làm thiện làm ác, ăn uống ngủ nghỉ nói năng tạo tác hành động chính là sự hiện hữu của con người. Cũng giống như người ta nói rằng, tại vì tôi suy tư nên tôi có hiện hữu. Không, người Phật tử nói rằng bởi vì chúng ta tạo nghiệp thành ra chúng ta hiện hữu. Và như vậy nếu quý vị nhìn thấy rõ thì quý vị sẽ thấy rằng vô minh và hành, vô minh đó là phiền não, hành là nghiệp, và thức danh sắc lục nhập là quả. Rồi thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó là quả, nhưng mà ái thủ là phiền não, là ái thủ là phiền não, và hữu tức là nghiệp, hữu là nghiệp. Rồi cái hữu là nghiệp đó nó tạo ra sanh lão tử, nó là quả. Do vậy nhìn vào ba cái tiến trình là nghiệp, quả và phiền não của lý thập nhị nhân duyên thì chữ hữu được xem như là nghiệp, là hành động tương ứng với chữ hành. Tuy nhiên chữ hữu mà nói về trong quá khứ thì gọi là hành, còn nói về thời gian hiện tại thì chúng ta gọi là hữu. Cũng giống như nói trong quá khứ chúng ta lấy, rồi chúng ta gọi là vô minh, và nói trong hiện tại của chúng ta gọi là ái dục. Tại sao? Tại vì thế này, nếu chúng ta làm một việc gì đó sai lầm mà cái việc làm nó đã làm ngày hôm qua rồi, thì bây giờ nhìn lại chúng ta hỏi tại sao chúng ta làm chuyện đó, thì chúng ta nói rằng tại lúc đó chúng ta không biết. Cái gì thấy không? Chúng ta không biết, thành ra nói về quá khứ chúng ta gọi là vô minh. Nhưng mà hỏi rằng tại sao bây giờ quý vị đang làm chuyện đó, thì nói tại tôi thích làm. Thì nghe tại tôi thích làm là cái gì? Cái đó gọi là ái. Mặc dù vô minh là ái, nó chỉ là một thôi. Dạ không, dạ nó là hai mặt của một đồng tiền, đều là tiền ảo giống nhau hết. Nhưng mà cái động lực khi đề cập đến ngày hôm qua thì động lực đó gọi là vì tôi mê mà vì con không biết nên đã làm chuyện đó. Nhưng bây giờ hỏi là tại sao mình đang làm chuyện đó thì phải nói yếu tố là ái dục, tại vì mình thích làm chuyện đó. Như vậy cái rắc rối của thập nhị nhân duyên là vì dựa trên yếu tố thời gian nên chúng ta có nhìn một cách khác đi. Dạ. Cũng như cái thức dẫn đến danh sắc, thật ra nó đồng nghĩa với chữ sanh và là chữ sanh ở trong đoạn sau không biết được. Dạ. Từ thức tái sanh dẫn đến sự hiện hữu của một kiếp người này, nó cũng là sự tái sanh. Nhưng mà chữ sanh và lão tử đó, sanh lão tử, được Đức Phật Ngài nói đến cái kiếp sống vị lai để cho chúng ta thấy cái hình ảnh kết quả của hiện tại. Cho vậy hữu có dục hữu, và chúng ta có sắc hữu và có vô sắc hữu. Chúng ta muốn nói đến cái nghiệp làm, có nghiệp đưa vào khỏi dục giới, có nghiệp đưa vào khỏi sắc giới, và có nghiệp đưa vào khỏi vô sắc giới. Nghiệp đưa vào khỏi sắc giới là gì? Dục giới là gì? Những nghiệp nào mà liên quan đến tham, sân, hoài nghi, hôn trầm thị miên và phóng dật, thì nghiệp đó chúng tôi gọi là nghiệp đưa vào khỏi dục giới. Tại vì sao? Tại vì con người chúng ta ở trong khỏi dục đó, chúng ta có năm cái đặc tính, có năm cái đặc tính mà nó khiến chúng ta trở thành con người dục giới. Điều thứ nhất là chúng ta là một chúng sinh mà biết cảm nhận được cái đẹp của đời sống, đó là về phương diện tốt. Nhưng về phương diện bất thiện thì cái cảm nhận cái đẹp nó dẫn đến lòng tham. Như con người sinh ra ai mà có cảm tính rất là mạnh đó, thì cái sự tham muốn của mình, sự tham muốn rất là ưa chuộng cái đẹp, từ vậy đặc tính của người chúng sinh dục giới. Điểm thứ hai là chúng sinh trong cõi dục giới có cái một cái cơ năng là đi tránh né những điều trái ý nghịch lòng, nhưng về phương diện bất thiện đó thì điều này nó trở thành phóng sanh. Chúng sanh không có dục giới là chúng sanh mà tại vì cái thân và tâm của chúng ta cần có nghỉ ngơi, do đó chúng ta có cái bộ phận là tự nhiên chúng ta biết phải nghỉ ngơi. Như quý vị làm việc lúc mệt mỏi rồi quý vị muốn đi ngủ chẳng hạn, nhưng rồi cái cơ năng đó nó tạo ra cái bệnh của nó là côn trùng và tiểu nhiên. Rồi chúng ta là người ở có dục giới, cái tâm của chúng ta rất sáng tạo. Chư thiên ở cõi sắc giới, vô sắc giới không sáng tạo được như chúng ta. Sáng tạo có nghĩa là gì? Sáng tạo biết tạo ra những cái mới. Nhưng chữ sáng tạo đó nó cũng tạo cho chúng ta đến cái tình trạng là phóng dật. Và phóng dật tức là phóng tâm, cái tâm không trụ được. Và ở có dục giới chúng ta sống nặng về suy tư, về trí tuệ. Cái chuyện nào mà chúng ta không có biết, không thấy được thì tự nhiên chúng ta dừng lại, không bước tiến tới được, thì lâu ngày chúng ta cũng đâm ra cái tiến bộ về những hoài nghi, tự nhiên rồi. Thì năm cái pháp này là tham, sân, hôn trầm, tự nhiên, phóng dật và hoài nghi, đó là năm cái cơ năng của người dục giới. Quý vị thấy chúng ta giống như cái máy vậy đó, biết cộng cái đẹp, biết né đi cái xấu, biết nghỉ ngơi, biết sáng tạo và biết hoài nghi. Nhưng mà cả năm cái trạng thái này nó cũng dẫn đến năm cái phiền não. Do đó khi mà đạt đến trạng thái cao hơn thì năm phiền não này được, năm cái cơ năng này được xem như là năm truyền cái hay là năm sự ngăn ngại. Và muốn tiêu diệt năm sự ngăn ngại này thì chúng ta phải phát triển năm chi thiền, gọi là tầm tứ hỷ lạc và định. Và do vậy khi nghiệp dẫn vào dục giới đó thì nó có trạng thái khác của dục giới, và nghiệp dẫn vào sắc giới đó nó có trạng thái khác của sắc giới. Nghiệp vào dẫn vào vô sắc thì có một cái trạng thái khác của vô sắc. Do đó khi nói đến hữu là chúng ta nói đến một sự hiện hữu có cái bản chất hoàn toàn khác nhau. Giống như hôm qua chúng tôi có thưa với quý vị là theo trong kinh Phật thì hãy chúng ta sống như con người thì chúng ta sẽ trở thành con người, và sống như con vật thì chúng ta sẽ trở thành con vật, và sống như chư thiên thì chúng ta sẽ trở thành chư thiên. Lấy ví dụ là Đức Phật đã nói rằng chư thiên có bốn đặc tính. Bốn đặc tính là chư thiên là vật có rất nhiều giới hạn. Ở đời sống này nếu quý vị giữ giới, thì có quan trai giới, thì cái tâm của quý vị giống như là chư thiên vậy. Thậm chí ở trong kinh có một lần Đức Phật này nói như vậy, thì nói rằng vì phạm thiên á, luôn luôn có đức từ bi hỷ xả. Thật ra người nào tu tập đức từ bi hỷ xả trong lúc họ đi á, thì vị đó đi như phạm thiên. Và khi nào ngồi á, mà có từ bi hỷ xả thì ngồi như phạm thiên. Và khi đứng mà có từ bi hỷ xả thì đứng như phạm thiên. Và khi nằm mà có từ bi hỷ xả và nằm như phạm thiên. Và người mà đi đứng nằm ngồi giống như phạm thiên thì sau khi chết đi sẽ sanh về cộng trú với nhà với phạm thiên. Như vậy chữ hữu ở đây nói lên là sự hiện hữu, mà nói lên cái bản chất của đời sống hiện tại, và bản chất đó là nền tảng của trong tương lai. Thì thưa quý vị, cái hình nền tảng hiện tại đó nó được chi phối bởi cái gì? Bởi xúc, bởi thọ, bởi ái, bởi thủ, và do nhân như vậy hữu có mặt. Khi chúng ta nói đến xúc, nói đến thọ thì thưa quý vị, chúng ta nói đến môi trường, nói đến điều kiện. Nhưng chúng ta nói đến xúc thì chúng ta nói nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Tức là sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh, sáu căn này tiếp xúc với sáu môi trường. Từ chỗ đó sinh ra cảm thọ, sinh ra ái, và chúng ta làm sự lựa chọn. Và sự lựa chọn đó chính là nói lên sự có mặt của chúng ta ở trong đời này. Cũng như nhiều lần Đức Phật Ngài nhấn mạnh rằng không phải sinh ra trong một giai cấp mà gọi là cao thượng. Không phải sinh ra trong một được mang một cái tên đẹp nào đó là cao thượng, mà chính là hành động mới quyết định con người cao thượng hay không cao thượng. Cái hành động đó Đức Phật muốn nói rằng chính hành động mới nói lên sự hiện hữu của con người. Một con người mà làm việc sát sanh trộm cướp vân vân thì người đó được xem như là hiện hữu trong sự bất thiện. Một người biết bố thí trì giới tham thiền, đó là hiện hữu trong thiền. Do vậy chữ ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Ái ở đây tượng trưng trong cái phản ứng tự nhiên của sự tiếp xúc đối với các cảnh, và thủ được xem như là sự lựa chọn của đời sống chúng ta, hoặc là sự lựa chọn đi theo con đường này, lựa chọn con đường kia. Và hữu có nghĩa là khi đời sống đã được lựa chọn, đã được chúng ta lựa chọn chúng ta sống một cách nào đó thì cái đó gọi là
gọi là khử. Khi mà giảng về thập nhị nhân duyên này, ngày Bức Thác Cô Sáng ngài đã đem vào trong Thanh Tịnh Đạo. Quý vị Phật tử nào lật chương số 17 của tập Thanh Tịnh Đạo tập 2 này, khi được giảng về lý thập nhị nhân duyên, thì quý vị sẽ thấy có một việc rất là lạ, là lý duyên sinh được dùng làm một đề tài cho người tu tập thiền quán. Và tại sao lý duyên sinh được tạo thành tu tập thiền quán? Bởi vì từ chỗ vấn đề lục nhập duyên cho xúc, duyên cho thọ, duyên cho ái, duyên cho thủ, duyên cho hữu, tất cả đều là đề mục khi mà chúng ta tham thiền theo dõi thân tâm hết. Và ở đó chúng ta thấy thân tâm sinh hoạt giống như là một cơ năng vậy. Có một phương pháp đi kinh hành, thưa quý vị, phương pháp đi kinh hành đó gọi là phương pháp đi kinh hành với sự quán sát về người với 12 xứ. Là phương pháp đi kinh hành đó là khi chúng ta ngồi thiền hay kinh hành đó, chúng ta thử quan sát thử coi có bao nhiêu âm thanh đến với lỗ tai của chúng ta khi chúng ta đang đi kinh hành. Thì khi âm thanh hiện ra thì chúng ta biết đó là âm thanh, và tai đang nghe tiếng đó là nhĩ thức. Khi cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta biết đó là cảnh sắc, và chúng ta biết rằng cái biết của mắt đó là nhãn thức. Và khi đi kinh hành một thời gian như vậy thì hành giả sẽ cảm nhận rằng đời sống nó là một sự tiếp xúc của nhãn nhĩ chỉ thiệt thân ý với sắc thinh khí vị xúc ở bên ngoài. Và khi người này có đủ khả năng bén nhạy để theo dõi và khi nào thấy, khi nào nghe, khi nào ngửi, khi nào nếm, khi nào đụng, lâu ngày vị này sẽ bén nhạy hơn và thấy được những cảm thọ của nó, mà chúng ta gọi là nhãn xúc sở thanh sanh thọ, nhĩ xúc sở thanh thọ, vân vân. Tức là thọ từ có mắt, thọ từ lỗ tai, thọ do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng. Và khi thấy được cảm thọ đó thì chúng ta cảm thấy được cái sự dính mắc và cái sự từ chối hay là sự đam mê đối với những cảm giác thọ đó, thì chúng ta sẽ thấy được ái và thủ. Và từ chỗ đó chúng ta nhận rằng khi chúng ta có cảm giác ưa thích chuyện gì đó, nó sẽ dẫn đến hành động, và điều đó gọi là hữu. Lấy ví dụ như khi quý vị đang hành thiền, quý vị bỗng nhiên nhớ đến một người nào đó, quý vị nhớ như vậy, tức là ý tiếp xúc với pháp, ý tiếp xúc với pháp gọi là ý xúc sở sanh thọ. Nhớ là mình có một người bạn hay là cha mẹ của mình, rồi từ cái ý niệm đó dẫn đến tình trạng là chúng ta đi viết thơ, và cái hành động ngồi viết thơ đó được xem như là hữu. Có rất nhiều hành động trong đời sống từ lớn tới từ nhỏ mà có thể được xem, được quan sát, được ghi nhận rõ ràng nhờ chúng ta theo dõi từng phần một của xúc, của thọ, của ái, của thủ và cử hữu rất là dễ dàng. Như chúng ta thèm cà phê, tại vì nhớ đến cà phê, cái nhớ cà phê đó là ý xúc sở sanh thọ. Nhớ tự nhiên có cái ý muốn uống cà phê, cái ý muốn đó là ái rồi sanh ra thủ, là tìm cách gì để có cà phê, và chúng ta bắt đầu phát ngôn ra, nói với mọi người rằng tôi muốn uống cà phê, xin đem cà phê đến cho tôi. Cái đó gọi là chủ. Thì cái nhìn của người nhìn thành thập nhân duyên, mà ở trong kiếp hiện tại này là chúng ta nhìn những cái diễn biến của sinh lý và của tâm lý, cái tiến trình đó xem như chúng ta sống như thế nào. Và khi chúng ta nhìn về quá khứ thì chúng ta nhìn rằng con người của chúng ta đã được tạo ra như thế nào, nhưng mà nhìn về tương lai thì chúng ta sẽ đi về đâu. Cái đi về đâu đó là sanh ra rồi già rồi đau rồi chết. Tại sao hữu là duyên cho sanh? Bởi vì như đã nói trong chi tiết là từ hành động này dẫn đến sự hiện hữu kế tiếp của nó. Hầu như bất cứ sự tiếp tục nào của đời sống đều phải có động lực của nó hết, thưa quý vị. Không có cái gì mà tiếp tục mà không cần có cái động lực của nó, không cần có cái nhiên liệu của nó. Giống như một con lửa đó, mà nó có tiếp tục được hay không thì đều do một điều mà Đức Phật dạy trong kinh, đó là bởi vì nhiên liệu mà ngọn lửa mới cháy, nếu không thì ngọn lửa đó sẽ tắt đi. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh, quý vị, là cái câu nói đầu tiên Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh được tồn tại do Phật thực. Vật thực đó là gì? Vật thực đó, thưa quý vị, một là xúc thực, là đồ ăn mặn ngọt, những cái dinh dưỡng bên ngoài nuôi thân của chúng mình, cái đó chúng ta gọi là đoàn thực. Xúc thực là gì? Xúc thực là cảnh nuôi tâm của mình. Tâm của chúng ta được nuôi dưỡng, được tạo nên bởi do cảnh ở bên ngoài. Chúng ta tiếp xúc như thế nào thì nội tâm của chúng ta được phản ảnh như vậy, gọi là xúc thực. Rồi tâm nuôi cảnh, nhưng mà cảnh thì nuôi nuôi sự sống, cái đó chúng ta gọi là thức. Cảnh nuôi tâm và tâm nuôi sự sống. Từ tâm thức này có biến chuyển, có hành quả và có ý muốn như thế này thế khác, thì chúng ta tạo dựng cuộc sống xung quanh. Rồi tư niệm thực, tức là tác ý, tạo tác thì nuôi dưỡng sự luân hồi, chúng ta gọi đó là tư niệm thực. Thì trong cái nhìn của Đức Phật, tất cả đoàn thực, xúc thực, thức thực hay tư niệm thực đều là những thứ nhiên liệu giúp cho ngọn lửa được tiếp tục cháy. Thì ở đây hữu được xem như là duyên cho sanh, là bởi vì hữu đó nó tiếp tục duyên cho đời sống sanh kế tiếp. Khi mà chúng ta học về tế bào học đó, thưa quý vị, học về tế bào học, chúng ta biết rằng từ đời xa xưa, cả ngàn năm về trước, có một cái ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta có mang những cái tế bào mà, xin lỗi quý vị, chúng tôi không biết thường thường ở trong tiếng Anh họ gọi là DNA đó, và cái công thức của tế bào đó nó rất giống như tế bào của chúng ta ngày hôm nay. Và cái tiến trình đó là cái tiến trình giống như chúng ta cọc cái gì vậy đó, lặp đi lặp lại do vật thực. Và vì lặp đi lặp lại nên chúng ta tiếp tục hiện hữu cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi nhớ rằng năm 1981 chúng tôi đặt chân đến Hoa Kỳ. Lúc đó chúng tôi ở tại chùa Pháp Vân, và tại chùa Pháp Vân có một đạo hữu tên là Bác Danh. Bác vẽ một cái hình Phật Đản, một cái hình rất là đẹp về Bồ Tát Đản Sinh. Và tấm hình đó, thưa quý vị, đã được nhiều chùa, nhiều tu viện copy trở lại để in trong các thiệp của mình. Từ một tấm hình nguyên bản đó, họ đã copy thành ra nhiều phó bản, và từ chùa này chuyển qua chùa kia. Và ngày hôm nay thậm chí chúng ta không thể phân ra cái nguồn gốc của nó, là nó từ đâu nó đi ra đó, nhưng mà chúng tôi biết được tác giả, ai là người vẽ ra cái bản đó. Thì hữu duyên cho sanh nó chỉ là một trạng thái copy, là lặp đi và lặp lại, và lặp đi lặp lại đời sống. Nó là cái gì rất là mồ nhiệm của cuộc sống của chúng ta, chúng ta không biết được. Tuy nhiên từ có nghiệp nên có sanh, và cái nghiệp và cái sanh đó nó có cái sự tương đồng đấy nha. Tương đồng giống như hồi hôm qua chúng ta nói về thức duyên cho danh sắc, và ngày hôm nay chúng ta nói một cái chuyện lặp lại là từ hữu duyên cho sanh. Nhưng mà điều mà chúng ta phải ghi nhận ở tại đây là tại sao sanh lại duyên cho lão tử. Câu nói này là một câu nói rất là đặc biệt của Đức Phật. Tại sao chúng ta có già có chết? Tại vì có sanh nên chúng ta có già và có chết. Người đời hỏi tại sao chúng ta có già và có chết, thì chúng ta trả lời rằng tại vì chúng ta thiếu dinh dưỡng, tại vì chúng ta y tế chưa đủ tiến bộ nên chúng ta có già và có chết. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài nói khác. Ngài nói rằng hễ có sanh ra thì tự nhiên là có già và có chết thôi. Cái già và chết đó, nó là một cái hậu quả tự nhiên của sanh mà không ai có thể từ chối được. Từ chữ này ở trong kinh Phật có một từ ngữ mà chúng tôi có trình bày với quý vị ngày hôm qua, là chữ sankhara hay là chữ hành, và các ngài thường dịch là các hữu vi. Hữu vi thì có hợp và có tan. Cái gì mà có được tạo nên thì phải có quỷ. Trong cái tạo nên nó phải có một móng quỷ gì. Cái gì có sanh ra thì phải có tử. Tại vì sao? Tại vì nó sanh ra bởi một số điều kiện nào đó, và khi những điều kiện nó chấm dứt thì tử nó phải diệt thôi. Và những điều kiện nó không thể có hoài được. Nên một khi mà Ngài Xá Lợi Phất còn là một người cư sĩ, Ngài đi tầm đạo và gặp một vị Sa Môn. Vị Sa Môn đó là Ngài A Sa Chí, tức là Ngài A Sa Chí. Và hỏi Ngài A Sa Chí về đạo lý. Ngài A Sa Chí này có nói một câu nói như vậy. Ngài nói pháp nào do duyên mà sanh thì pháp đó cũng do duyên mà diệt. Chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như chỉ biết pháp nào do duyên mà nó sanh thì cũng phải do duyên mà nó diệt. Và Đức Phật vị Đại Sa Môn đã dạy như vậy. Với chúng ta thì là một câu nói rất là bình thường, mà chúng ta không thấy có ý nghĩa gì đặc biệt hết. Nhưng mà với Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài cảm nhận được một cái chân lý rất là sâu xa, là trong cái duyên sanh nó đã có duyên diệt. Tại vì sanh ra là cái duyên của ngoại diệt. Tại sao sanh ra là cái duyên của ngoại diệt? Thưa quý vị, Bởi vì khi mà xét lại trong tất cả những gì mà chúng ta đang đang có mặt, đang hiểu ở, như ví dụ quý vị gặp gỡ trong chùa này, quý vị thực sự đến đây để gặp nhau, gặp nhau không phải là gặp nhau không có điều kiện, mà điều kiện đó là gì? Điều kiện đó là để được nghe pháp, để tu học. Khi nghe pháp tu học, tự nó đã quyết định chung cuộc là hết chuyện nghe pháp, hết chuyện tu học thì làm gì? Thì chia tay. Dạ. Vì vậy đó là chuyện gặp nhau có điều kiện. Ở trên đời này hãy cái gì mà gặp nhau có điều kiện và cái điều kiện đó hoàn tất thì chấm dứt. Như vậy ở trong cái duyên sanh đã có lãng tử. Người đời đó, thưa quý vị, họ nói một câu chuyện vui, nhưng mà câu chuyện vui này có chuyên chở một cái đạo lý quan trọng của đạo Phật. Nói ngày xưa Vô Cảnh Công đi chơi trên núi Tùng Sơn, và khi nhà vua lên trên núi cao, có lẽ là ở đó đẹp lắm, bởi vì chúng tôi nghe nhiều Phật tử đi thăm viếng Trung Quốc về nói rằng ở Trung Quốc sông sâu núi cao, cảnh trí hữu tình. Và khi nhà vua đứng trên đồi cao như vậy thì nhìn thấy cảnh vật ở dưới đất liền, nhà vua bật khóc mà rơi. Lúc bây giờ vị quan cẩn thận đứng kế bên là Án Tử, mới hỏi nhà vua: sao hoàng thượng, tại sao hoàng thượng lại rơi lệ như vậy? Thì nhà vua mới nói rằng giang sơn này thật là gấm vóc, giang sơn này đẹp đẹp quá. Cảm nghĩ rằng mình sống nhiều lắm, được 100 tuổi, và sanh ra đời để làm vua với giang sơn gấm vóc như vậy mà rồi một lúc nào đó phải chết, bỏ lại tất cả giang sơn sự nghiệp, thật là một điều đáng tiếc quá. Thì nghe nói như vậy, Án Tử, thưa quý vị, bật cười. Nhà vua rất là nổi giận. Dạ. Nhà vua mới hỏi rằng tại sao trong lúc Trọng đang buồn rầu mà Khánh lại cười? Phải nói cho Trọng biết lý lẽ đàng hoàng, nếu không sẽ Trọng sẽ chém đầu vì tội thi vương. Thì Án Tử mới thưa với Vô Cảnh Công rằng: tâu hoàng thượng, nếu mà tiên đế ngày xưa mà lột da sống đời ở kiếp thì ngay vàng hôm nay sẽ không đến tay của hoàng thượng, và hoàng thượng cũng sẽ không có cơ hội để đứng đây và tiếp nối giang sơn gấm vóc này. Tại vì tiên đế cứ ăn đời ở kiếp mà có truyền ngôi lại cho ai hết, phải nhờ có người này chết mới truyền lại cho người kia, người kia chết mới truyền lại cho người nọ, và nhờ như vậy mới đến tay hoàng thượng được. Và hoàng thượng cũng phải làm công việc, là hoàng thượng cũng phải nhường lại những người khác để ra đi, chứ hoàng thượng đã lột da ăn đời ở kiếp ngoài được. Thì cái câu chuyện đó nó nói một cái đạo lý rất là căn bản, là chúng ta sinh ra rồi để già và để chết. Tại vì chúng ta sinh ra là như hôm qua chúng ta trình bày những cái chuyện đó, sinh ra có sanh nghiệp, và sanh nghiệp thì có truyền nghiệp để nó giữ mạng sống của chúng ta. Nó giữ là có lý do của nó giữ là vì cái nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta gọi là thủ và hữu đó, cái nghiệp đó. Và cái nghiệp đó khi cái tác động ảnh hưởng nó hết thì tự nhiên nó không còn có lý do gì đâu tồn tại nữa, thì tự nhiên nó phải chấm dứt mà thôi. Như vậy khi mà Đức Phật ngài nói đến sanh và lão tử, thì ngài cho chúng ta biết cái hình ảnh rằng tất cả những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của chúng ta tạo ngày hôm nay, nó sẽ có kết quả trong tương lai. Dù đó là nghiệp xấu nhất hay là nghiệp đẹp nhất thì nó cũng một giai đoạn nào đó thôi, nó không miên tiện hoài, nó không vĩnh hằng hoài. Dù nghiệp đó là nghiệp nào đi nữa, dù nghiệp bất thiện để sanh vào địa ngục, hay là nghiệp thiện để sanh làm thiên vương đế thích, hoặc là tu thiền để sanh làm trời phạm thiên, tất cả điều đó đều dẫn đến đau, là dẫn đến lão tử, là dẫn đến chết. Nhưng mà rồi ở trong kinh điển, thưa quý vị, có một câu nói đi kèm với câu nói đó, và thường thường khi mà nói về thập nhị nhân duyên, chúng ta thường cắt bỏ đoạn đó đi. Và cái đoạn này là một đoạn hết sức là quan trọng. Chúng tôi nhắc ở đây, khi quý vị đọc vào lý duyên khởi, quý vị để ý. Ở trong lý thập nhị duyên khởi đó, Đức Phật ngài nói như vậy. Ngài nói là do có vô minh thì có hành sanh, do có hành thì duyên cho thức, duyên thức do có thức thì có danh sắc sanh khởi, cho có danh sắc thì lục nhập sanh khởi, cho có lục nhập thì có xúc, có xúc thì có thọ, có thọ thì có ái, ái thì có thủ, thủ có hữu, hữu thì có sanh, sanh thì có già, đau, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy toàn bộ khổ quẩn là thực khởi. Chúng tôi muốn nhắc quý vị là khi nói đến 12 nhân duyên thì chúng ta nói cái chi phần sau rất là ngắn là lão tử, mà chúng ta không nói đến chữ sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhưng mà Đức Phật ngài có nói thêm là đau già, đau chết là có sầu, bi, khổ, ưu, não nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì cái sanh ra đời mà phải chết đi, không ai già và chết, không ai quan hệ với chuyện đó hết. Và chính sự vô thường của cuộc sống nó tạo nên nhiều cái khổ triền miên ở trong đời này, nên có sầu bi khổ ưu não. Bây giờ thì nói một cách đại lược về lý thật tự nhiên, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đáng lẽ chúng tôi có đi một số chi tiết về sự sanh và đi về não tử, sầu bi khổ ưu não. Nhưng mà chúng tôi muốn dành một ít thời giờ để cùng với quý vị đi qua một vài vấn đề tổng quan của lý thập nhị nhân duyên. Vấn đề thứ nhất là về vấn đề thời gian, thì vô minh là nhân quá khứ và hành là quả trong quá khứ, và thức nhân sắc lục nhập xúc thọ đó là quả của hiện tại, rồi ái thủ hữu đó là nhân của hiện tại, và sanh lão tử là quả của vị lai. Trong tất cả những tiến trình đó thì thưa quý vị, Đức Phật ngài cố gắng nói lên ba điều mà chúng ta nói ở trong cái vòng ở phía trong này là nghiệp, quả và phiền não. Có phiền não, có tham, có sân, có si. Tức là cái vòng ở giữa. Đúng như thế, con heo, con gà và con rắn, đó là phiền não. Có phiền não thì tạo nên nghiệp, mà có nghiệp thì tạo nên quả. Nhưng mà rồi không nằm yên tại pháp, phải có quả chúng ta lại có phiền não nữa. Quả vui thì tham, buồn quá khổ thì sân. Rồi phiền não đó tạo ra nghiệp, nghiệp quả phiền não, và ba điều luân lưu. Nhưng trong sự luân lưu đó có cái hình thức luân lưu rất là đặc biệt mà Đức Phật ngài trình bày ở đây. Khi mà ngài trình bày về vô minh hướng hành thì ngài trình bày hành động đó phát xuất từ thiếu tri kiến, thiếu tri kiến ở trong thiếu sự hiểu biết giác ngộ trong quá khứ. Nhưng mà khi nói đến lục nhập xúc thọ tưởng lục nhập xúc thọ ái thủ hữu thì nghiệp ở trong hiện tại là do thiếu chánh niệm, thiếu chánh niệm nên tạo nghiệp. Và từ cái mấu chốt mà gọi là xúc thọ ái thủ hữu này có gợi lên một ý niệm rất là quan trọng. Nếu ở đây thiền quán được thực hành thì tại đó cái vòng luân hồi được gián đoạn một điểm nào đó, và chính vì gián đoạn điểm nào đó chúng ta nếu đủ mạnh chúng ta có thể chấm dứt được luân hồi. Cho vậy cái tiến trình của thập thiện nhân duyên khi mà nói về lục nhập danh sắc, lục nhập xúc thọ ái thủ hữu thì những điều đó đều là những chi tiết rất là căn bản của những vị thiền sư những thiền sinh hành minh sát về. Và cái giáo lý này được xem như là nền tảng của thiền học. Cho vậy quý vị sẽ không bao giờ ngạc nhiên khi quý vị đọc vào bộ sách Thanh Tịnh Đạo. Bộ sách Thanh Tịnh Đạo là tập sách nói về pháp hành. Thì ở trong tập sách này, thập thiện nhân duyên đóng một cái vai trò rất là quan trọng để giải thích về cuộc sống. Khi Đức Phật ngài giải về giáo lý thập thiện nhân duyên, ngài đề cập đến một cái yếu tố quan trọng khác mà tất cả các tín đồ của mọi tôn giáo đều băn khoăn đến, đó là quan niệm về thiện và quan niệm về ác, quan niệm về tu tập và quan niệm về sự hiện hữu của con người. Cái thiện và cái ác ở đây không được nói lên ở cái hình thức tội lỗi hay không tội lỗi, mà nó là một cái hệ lụy tự nhiên của đời sống. Nó tự nhiên giống như là hạt giống thể gieo xuống đất thì nó nảy mầm, nó sẽ mọc lên cây. Điều đó là một điều tự nhiên, không ai có thể cắt móc, không ai có thể nói là tội lỗi được. Thì hãy có vô minh và có hành thì tự nhiên phải có, và có ái, có thủ, có hữu thì phải có sanh, phải có lão tử, và tất cả điều đó là một hệ lụy tự nhiên. Mặc dù ngài cho rằng tất cả đều là rất là tự nhiên, tuy nhiên ngài nói rằng cái ý chí của con người có thể dự phần vào để bẻ gãy. Đó là cái khác biệt giữa đạo Phật và tất cả các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác khi đưa ra một cái chủ trương hoàn vị rồi đó, thì họ cho rằng những điều đó đã được an lập hoàn toàn, mà chúng ta gọi là tiền định hay gọi là số mệnh. Trong cái tiền định số mệnh đó thì như tất cả mọi con người đều phải đi theo nó. Nhưng mà Đức Phật cho biết rằng nếu chúng ta nhìn nó bằng các chi tiết máy móc thì chúng ta có thể dịu phần thay đổi phần. Chúng tôi nhớ ngày xưa có không biết quý vị có nhớ một câu chuyện không? Trong lúc mà loài người đang cố gắng để chế những chiếc máy bay, thì có việc một vị một nhà học giả có tên tuổi. Ông nói rằng nếu Thượng Đế muốn cho con người bay, Thượng Đế đã cho con người cặp cánh rồi. Dạ, quý vị có nhớ câu nói đó không? Dạ, ông nghĩa mai là vì ông thấy rằng cái chuyện mà con người muốn bay là cái chuyện rất là điên rồi. Bởi vì nếu Thượng Đế muốn cho chúng ta bay, Thượng Đế đã sanh chúng ta giống như con chim rồi. Vậy đó, con người nên đi chứ. Thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài đối với định luật thiên nhiên, Ngài cho chúng ta có cái niềm hy vọng, có niềm tin là chúng ta có thể quán chuyển và chúng ta có thể sửa đổi được điều đó. Do vậy khi mà Ngài nói về giáo lý thập niệm nhân duyên, Ngài khuyên chúng ta nên trở về và nhìn lại từng gặp tư tưởng của mình, sống bằng chánh niệm tỉnh giác. Từ chỗ đó chúng ta có cái cơ hội để bẻ gãy chuyện được. Bởi vì Ngài nói rằng cái cơ năng, cái tiến trình của cuộc sống đó, nó có nhân và có duyên của nó, chứ không phải là không có nhân duyên. Nó có cái trình tự của nó, và nếu cái trình tự đó được chấm dứt ở một điểm nào đó, thì tự nhiên những cái khác nó sẽ ngưng ngay. Dạ, bởi vì niềm tin có nhân có duyên, do đó chúng ta tin vào điều mà chúng ta còn có sự tu tập. Do đó trong kinh điển, trong Tâm Chi Bộ Kinh, có một lần Đức Phật Ngài dạy Ngài Ananda rằng: Này Ananda, nếu tất cả những gì thiện và bất thiện đều là do quá khứ an bài định đặt, thì Như Lai không dạy sự tu tập. Như Lai không, hoàn toàn không dạy sự tu tập. Dĩ nhiên là không phải bất cứ việc gì chúng ta nói ở đây thì chúng ta đều phủ nhận một cái nghiệp quá khứ. Ở bên Thái Lan, thưa quý vị, có một chuyện rất là vui, là khi một nhà sư mà thương một người phụ nữ nào đó, một phàm tục đó, thì bao giờ những người Phật tử khác nói rằng: tại cái nghiệp quá khứ. Dạ, tại cái nghiệp quá khứ. Ý họ muốn nói rằng chắc kiếp trước đó, là vợ là chồng, sau đó tự nhiên gặp đời này thương nhau. Và câu nói rất là phổ thông. Do vậy bên Thái Lan đó, cái chuyện tu rồi hoàn tục là chuyện rất là bình thường, có ai thắc mắc chuyện gì hết. Dạ, mà thậm chí có khi vị đó trở thành vị pháp sư rất là nổi tiếng, hay là một vị trụ trì một ngôi chùa lớn rồi hoàn tục, thì Phật tử cũng nói đó là nghiệp quá khứ thôi. Thì cái nhìn đó đó, nó cũng có đôi lúc nó cũng tương tự như là cái nhìn của định mạng thôi. Dạ. Và cái định mạng đó cơ hồ giống như là không thể thay đổi được. Ở đây chúng ta có một cuộc đánh cuộc, thưa quý vị. Đánh cuộc là không hẳn lúc nào tất cả mọi thứ đều là do nghiệp quá khứ hết. Dĩ nhiên có nhiều thứ, có rất nhiều thứ do nghiệp quá khứ, nhưng cái nghiệp quá khứ đó có thể thay đổi được. Và nếu một người không có ý chí, không có tâm đạo, không có sự phấn đấu, thì người đó kể như sống buông tay xuôi theo dòng nước. Tuy nhiên những người, có những người vẫn có thể ngồi chiếc bè và bơi ngược dòng nước, chứ không phải ai cũng buông xuôi theo vào dòng nước hết. Do vậy trong kinh có nói như vậy: người nào mà trong đời sống này tu tập thì cái nghiệp quá khứ có thể bị chuyển, chẳng có thể bị chuyển. Và Ngài Hậu Giác á, khi Phật tử họ đem những lá số tử vi đến hỏi Ngài, vì chứ lắp sư tử vi nói như vậy á, thì có trúng không, thì Ngài Hậu Giác ngày cười, Ngài nói như vậy. Ngài nói rằng ở trong tử vi coi có trúng nhiều việc, nhưng mà cung phúc đức thì chắc coi không có trúng được. Tại vì không ai biết rằng chúng ta làm chuyện ra sao hay làm ác ra sao, cái chuyện ác đó nó không cố định được, thưa quý vị, và hoàn toàn cố định được. Và nhất là liên quan đến ý chí của con người. Và Đức Phật này khuyên chúng ta nên nhớ vào điểm đó, nên nhớ vào điểm đó, sống bám vào cái ý chí để ngược lại với cái mà chúng ta gọi là sự an bài của nghiệp lực ở trong quá khứ để lại cho đời sống hiện tại này. Nếu quý vị có rất nhiều có thời gian nào đó rảnh đó, quý vị quan hệ đọc nhiều hơn về thập nhị nguyên duyên qua bộ Thanh Tịnh Đạo, và suy ngẫm nhiều hơn về những tác động của giáo lý gọi là giáo lý duyên khởi, thập nhị nguyên duyên. Càng nghiệm về điều này, và nhất là ở trong cái thời kỳ nào đó mà chúng ta cảm thấy rất là thanh thản trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều cái điểm đặc biệt liên quan đến giáo lý của Đức Phật. Khi mà Đức Phật này trình bày cuộc sống như là một thế giới không có tự chủ, và thế giới đó Đức Phật gọi là thế giới vô ngã, cái thế giới mà chúng ta không quyết định được hết, nó có nhiều yếu tố chi phối. Đồng thời Ngài cũng nói là một điều rằng chúng ta có thể làm được nhiều việc, thậm chí có việc bẻ gãy sanh tử để đạt đến giác ngộ giải thoát. Hai điều đó nghe thì rất là mâu thuẫn với nhau. Dạ, nghe mâu thuẫn với nhau. Tại sao Đức Phật nói rằng mọi thứ là vô ngã, chúng ta không làm chủ được? Rằng khác là Đức Phật cơ hồ giống như Ngài muốn chúng ta làm chủ cả đời sống của mình. thì khi quý vị nhìn ngẫm về thế thập nhị duyên nhân duyên lâu ngày, chúng ta sẽ thấm thía điều đó. Và nó có một cái hệ thống, và cái hệ thống này nếu người nào xuôi tay thì người đó sẽ sống với cái hệ thống, theo cái hệ thống đó. Nhưng mà người nào phấn đấu thì người này có thể vượt ra khỏi hệ thống đó. Nên một vị chư thiên đến hỏi Đức Phật, hỏi vị chư ngài đang đứng lại hay ngài đang bước tới, thì Đức Phật ngài nói rằng đứng lại thời chìm xuống, bước đi thời trôi dạt, do về vượt lên trên ta đạt chân giải thoát. Ý ngài nói đứng lại là gì? Đứng lại là không làm gì hết. Khi chúng ta không làm gì hết thì sao? Chúng ta vẫn có xúc phải không? Vẫn có thọ phải không? Chúng ta vẫn có ái, vẫn có thủ hưởng. Thì như vậy đời sống hiện tại nó sẽ dìm chúng ta xuống. Nhưng mà nó bước đi thì ở đây Đức Phật ngài ý mình muốn nói rằng bước đi theo ái dục, thì sẽ dẫn chúng ta trôi dạt lần nữa. Và Đức Phật ngài vượt qua khỏi ngoài điều đó. Như vậy thưa quý vị, một cái ví dụ rất là cơ bản là xã hội này, là xã hội mà chính phủ và những ông cha đã tạo ra cái hiến pháp và những người đã xây dựng cái cấu trúc xã hội này, họ muốn con người sống và lớn lên theo một cái thì muốn và đã được sắp xếp như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là ai vào sống ở đây đều phải bị quân phục hệ thống đó và đều phải sống như vậy. Có những người họ vẫn làm khác đi được với điều đó. Có nghĩa là từ cái hệ thống như vậy chúng ta vẫn có cái cuộc sống riêng tư, không nhất thiết là hồi nhỏ sinh ra lớn lên phải đi học rồi phải nghe lời cha mẹ rồi lập gia đình, lập gia đình rồi phải nuôi con nuôi cái rồi lớn lên người già được phải vào viện dưỡng lão. Đó là điều mà xã hội an bài cho mình. Tuy nhiên nếu chúng ta không có ý thức và không có sự phấn đấu thì chúng ta sẽ sống theo cái sự an bài của xã hội. Lớn lên thanh niên thì phải có vợ, phụ nữ thì phải có chồng, và có chồng có vợ xong thì phải có con có cái nói dòng nói dõi, có con cái rồi phải lo cho nó tập thành gia thất, rồi lớn lên chúng ta đi làm theo cái chuyện ông bà để lại. Như vậy thì ở trong cuộc đời này cái gì là định mạng và cái gì là không định mạng chúng ta không biết được. Có những người họ sống với định mạng tại vì họ không có ý chí phấn đấu, nhưng có những người họ sống thắng được với định mạng của họ tại vì họ có ý chí phấn đấu. Và Đức Phật này nói rằng có thể thay đổi được định mạng. Đó là cái hy vọng của Đức Phật dành cho tất cả chúng ta. Nên ngày chúng tôi ở tại Thiên Đàng đó, có một vị mục sư là mục sư Bảo, không biết tại sao ông có rất có cảm tình với chúng tôi. Ông có đến chỗ chúng tôi ở trên đồi Tôn Giáo đó. Ông nói rằng ở trong Kinh Thánh, tức là trong Phúc Âm đó, có nói đến chân lý bình an và hy vọng, nhưng mà đạo Phật sao chỉ nói cuộc đời là khổ và không có gì hy vọng. Và chúng tôi có thưa với mục sư là thực sự Đức Phật ngài có nói rằng con người sinh ra có cái hy vọng, một hy vọng rất lớn là hy vọng nó thắng được định mạng. Và nếu không có hy vọng thì Đức Phật đâu có khuyến khích chúng ta tu đâu. Tại vì nếu không có hy vọng thì nó ra sao? Thì nó như vậy hết chuyện nói rồi. Và Đức Phật ngài cũng có nói chúng ta nên tu giới, tu định, tu huệ. Bởi vì Đức Phật ngài có, ngài cho chúng ta biết rằng có cái hy vọng rất lớn đi vượt khỏi cái vòng đó. Như vậy đạo Phật có nói đến nhiều hy vọng rất là lớn. Nhưng mà hy vọng rất khó mường tượng lắm. Người ta có cái hy vọng như vậy họ nói rằng không biết theo đạo Phật thì có được bảo trợ hay không, rồi theo đạo Phật thì có được cơm no áo ấm hay không, theo đạo Phật thì có làm giàu được hay không. Thì chúng tôi không dám chắc vào đạo Phật trong cái gì những hy vọng như vậy.